The Bible reading is from Luke chapter 10, verse 25 to 37. This is about the Good Samaritan.
Bây giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi rằng thử Đức Giê-xu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài đáp rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Ai là người lân cận tôi? Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh mình mày bị thương rồi đi để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà chăm sóc cho. Đến bữa sau lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng: Hãy chăm sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi làm theo như vậy.
Thank you once again for the opportunity to come and be amongst you this afternoon.
Cảm ơn một lần nữa cho về hội thánh đã cho tôi cơ hội để được giảng luận cho hội thánh.
I really appreciate each and every one of you, and it's special to be here.
Và cảm ơn về sự có mặt của các ông bà anh chị em có mặt ngày hôm nay.
The front page of the Australian Christian Missionary Alliance website includes these words: The Christian and Missionary Alliance is a movement centered on Jesus Christ, focused on His kingdom and His mission.
Và trong trang đầu của trang web của CMA của Úc bao gồm các từ như sau: là Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp là một phong trào tập trung vào Chúa Giê-xu, tập trung vào vương quốc và cũng như là sứ mệnh của Ngài.
It continues on: We exist to fulfill God's mission on earth, bringing the good news of Jesus to Australia and beyond.
Và điều đó cũng được tiếp tục ghi như sau: Chúng tôi tồn tại để hoàn thành sứ mệnh của Đức Chúa Trời trên đất này, mang tin lành của Chúa đến Úc và xa hơn nữa.
God's mission, God's marching orders to each of us is to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.
Và sứ mệnh của Chúa và lệnh hành huynh của chúng ta là: Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.
That's everything. Everything.
Và đó là tất cả mọi điều.
Jesus was speaking to his disciples, those who had been with him for 3 years.
Và Chúa đã nói với các môn đồ của Ngài là những người đó đã ở với Ngài được 3 năm.
They'd live with him day and night. And you kind of wonder, well, how could they remember everything that he has passed on to them, let alone what they need to then pass on to others?
Và những môn đồ đó đã ở chung với Ngài hàng ngày và hàng đêm. Làm sao mà họ có thể nhớ hết tất cả mọi điều mà Ngài đã truyền cho các môn đồ, chưa kể đến việc là họ phải truyền lại những thứ đó cho người khác.
If I was one of those disciples, I'd be asking the question, well, where does one begin?
Và nếu như tôi là một trong những môn đồ đó, tôi sẽ có câu hỏi là tôi nên bắt đầu từ đâu?
As we turn to Matthew chapter 22 and verse 35, the religious leaders of the day were trying to humiliate Jesus in public.
Và chúng ta hãy lật ra Matthew đoạn 22 câu 35 là các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó đang cố gắng hạ nhục Đức Chúa Giêsu ở nơi công cộng.
And so the religious leaders co-opt the services of a lawyer.
Và họ cùng lựa ra một thầy dạy luật để thử thách ngài.
And the lawyer goes to Jesus and says, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?"
Và thầy dạy luật đó đã đi đến chỗ ngài và hỏi, "Thưa thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết?"
Now this is not particularly a difficult question.
Nhưng đây không phải là một câu hỏi đặc biệt khó.
Because every good Jew in those days would have known the answer.
Và tất cả những người Do Thái tốt thời đó đều biết câu trả lời.
And so the lawyer could also assume that Jesus would also have known the answer to that question.
Vì vậy mà thầy dạy luật cũng cho rằng chắc chắn Chúa Giêsu cũng thừa biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
But no doubt, like every lawyer, there would be a follow-up question as the lawyer was trying to set a trap.
Và cũng như những thầy dạy luật khác thì chắc chắn sẽ có một câu hỏi tiếp theo bởi vì thầy dạy luật đang cố gắng giăng bẫy cho Chúa.
And Jesus replies in the words that Tong read to us at communion, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment."
Và như chúng ta đọc cái đoạn kinh thánh trong lúc chúng ta nhận tiệc thánh, trong Matthew đoạn 22 câu 37 đến 38, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết."
Correct.
Chính xác là vậy.
100% big tick.
Và 100% đúng.
But we'll never know the lawyer's follow-up question because he actually never gets the opportunity to ask it.
Và chúng ta sẽ không bao giờ biết được câu hỏi tiếp theo của thầy dạy luật là gì bởi vì ông không có cơ hội để hỏi tiếp.
But maybe the lawyer's follow-up question was something like, "Well, what exactly do you need to do to love the Lord your God with one's heart, soul and mind?"
Nhưng có lẽ thầy dạy luật có thể sẽ hỏi câu hỏi như sau là chính xác thì mình cần phải làm gì để yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của thầy hết lòng, hết linh hồn và hết ý.
Now the textbook answer to the question was that a Jew demonstrated his love for God by keeping God's commandments.
Và bây giờ câu trả lời đúng theo sách vở cho câu hỏi này là một người Do Thái phải thể hiện tình yêu của mình đối với Chúa bằng cách tuân giữ các điều răn của Ngài.
By keeping the entire law.
Và giữ toàn bộ luật pháp.
All of the commandments, including all the obscure ones and a few extra that the rabbis of those days added in just to be on the safe side.
Nó bao gồm tất cả các điều răn, bao gồm cả tất cả những điều khó hiểu nhất và một số điều bổ sung khác mà những thầy đạo bổ sung thêm để đảm bảo.
Can I go off script for a moment and with a very brief illustration?
Để tôi ví dụ một ví dụ ngắn gọn.
You are not allowed to even drag your chair across the earthen floor on the Sabbath because that was plowing and that was work.
Tôi không thể nào kéo một cái ghế mà trên một cái mặt đất và nó sẽ làm hư cái miếng đất đó, làm chày cái miếng đất đó.
The lawyer was intending to demonstrate to the crowd that Jesus was guilty of breaking the most important command because he consistently disregarded the lesser commands.
Và thầy dạy luật có ý định chứng minh cho đám đông thấy rằng Chúa Giêsu đã phạm tội, vi phạm điều răn quan trọng nhất vì Ngài luôn coi thường những điều răn nhỏ nhất.
You see, Jesus even healed on the Sabbath.
Và Ngài thậm chí còn chữa lành cho những người khác vào ngày Sa-bát.
And that was considered to be work on the Sabbath.
Và Ngài đã làm việc vào ngày Sa-bát.
Jesus was breaking the law.
Và Chúa đang phạm luật.
But we'll never know the direction of the lawyer's line of questioning, because Jesus goes on to give his answer to the second question before the lawyer even has an opportunity to ask it.
Nhưng chúng ta không bao giờ biết được câu hỏi của thầy dạy luật vì Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra câu trả lời của Ngài cho câu hỏi thứ hai trước khi mà thầy dạy luật có cơ hội hỏi câu hỏi thứ hai.
And Jesus says, and the second is like it.
Và Chúa nói là điều thứ hai là như vậy.
The second.
Điều thứ hai.
But the lawyer only asked for one.
Nhưng mà thầy dạy luật chỉ hỏi điều thứ nhất thôi.
He asked about the greatest commandment, not the greatest commandments.
Thầy chỉ hỏi là điều răn lớn nhất là gì chứ không hỏi những điều răn lớn nhất là gì.
And Jesus says the second is like it, love your neighbor as yourself.
Và điều thứ hai Chúa nói là hãy yêu người lân cận như mình.
Second, does that mean it's almost as great as the first?
Thứ hai thì điều đó có nghĩa là nó gần lớn như điều răn thứ nhất không?
What did Jesus mean by it is like it? How much like it?
Khi Chúa nói là cũng như vậy thì nó sẽ giống như mức nào?
Now, we'll come back to that question in a moment. But actually what we see here, we see history in the making.
Và chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi đó trong giây lát. Vì ở đây chúng ta thấy lịch sử đang hình thành.
This is the first time that these two Old Testament statements had been combined in this way.
Và đây là lần đầu tiên hai câu nói trong Cựu Ước được kết hợp theo cách này.
The first statement appears in Deuteronomy chapter 6 and verse 5.
Và câu nói đầu tiên xuất hiện trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 5.
The second statement appears in Leviticus chapter 19 and verse 18.
Và điều thứ hai xuất hiện trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18.
But combining them, putting them together, this was something new.
Nhưng bằng cách kết hợp hai thứ còn với lại nhau thì đó là điều mới mẻ.
But more than that, commentators agree that in Jesus' phrase is like it, Jesus is actually stating that the second commandment was not second in importance, it was only second in sequence.
Nhưng hơn thế nữa, các nhà phê bình đồng ý rằng cụm từ cũng như vậy của Chúa Giêsu nói không có nghĩa là điều thứ hai không quan trọng bằng điều thứ nhất, nó chỉ đứng thứ hai trong chuỗi.
In other words, there were two greatest commandments.
Điều đó có nghĩa là thực ra có hai điều răn lớn nhất.
The command that comes second in the sequence of commands was as equally as important as the first one.
Và điều răn thứ hai trong chuỗi cũng quan trọng tương tự như là điều răn đầu tiên.
Now I have three daughters, which the photos are up on the screen. And I can ask the question, well, which is the greatest?
Và tôi có ba người con gái như trên hình ở trên đây, thì ai là người lớn nhất?
My first daughter is Rachel, and some of you will know Rachel because she's one of the pastors here at Broadview.
Con gái lớn nhất của tôi tên là Rachel, thì Rachel cũng là một mục sư ở Broadview.
My second daughter is Renee.
Người con gái thứ hai của tôi tên Renee.
My third daughter is Carrie.
Và người con gái thứ ba của tôi tên Carrie.
Three daughters.
Ba người con gái.
Will you pray for me?
Mọi người hãy cầu nguyện cho tôi.
As a father, none of my daughters are greater than the other.
Đối với tôi, với tư cách là một người cha, thì không có một người con gái nào lớn hơn một người con gái nào.
Rachel just happens to be first in sequence.
Rachel tình cờ chỉ là người được sinh ra đầu tiên trong cái chuỗi theo thứ tự.
Renee is second in sequence.
Và Renee là theo thứ hai trong thứ tự.
Jesus' response to the lawyer's question was that there wasn't one greatest commandment, there were actually two.
Và câu trả lời của Chúa Giêsu cho câu hỏi của thầy dạy luật là không có điều răn lớn nhất mà là có hai.
Two commands that summed up all of the Jewish scriptures.
Và hai điều răn này đã tóm tắt hết tất cả kinh thánh của người Do Thái.
And all the law and the prophets hang on these two commandments.
Và hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều từ hai điều răn đó mà ra.
Not just the law, but the entire old covenant.
Và đó không chỉ là luật pháp mà là toàn bộ cũ ước.
One commentator puts it this way, as a door hangs on two hinges, so the whole Old Testament hangs on these two commandments.
Và có một nhà bình luận đã từng nói như thế là như một cánh cửa treo trên hai bản lề thì toàn bộ cũ ước cũng treo trên hai điều răn trên.
If you ask a Jew living in the first century what it meant to love God, they would say obey his commands.
Và nếu ông bà hỏi người Do Thái ở thế kỷ thứ nhất yêu mến Chúa có nghĩa là gì, thì họ sẽ nói là hãy vâng theo mệnh lệnh của Ngài.
But Jesus was suggesting a new answer.
Nhưng Chúa thì đang gợi ý một cách trả lời mới.
Love God and love your neighbor.
Là hãy yêu Chúa và yêu người lân cận của mình.
And Jesus' point was unmistakable.
Và quan điểm của Chúa là không chỗ nào trách được.
Love for God is demonstrated and authenticated by loving one's neighbor.
Và tình yêu của Chúa dành cho được thể hiện và được chứng minh bằng việc yêu thương người lân cận.
But what comes to mind when you see that term neighbor?
Nhưng mà điều gì xuất hiện trong tâm trí của mình, của ông bà khi thấy từ lân cận, người lân cận?
When you see the term neighbor, do you think of those living next door to you?
Khi mà chúng ta nghe được từ người lân cận thì mình có nghĩ đến là những người ở xung quanh chúng ta không?
Perhaps those living in your neighborhood.
Hay là những người sống trong cái khu phố của chúng ta.
Let's consider for a moment how Jews living in the first century would have understood that term.
Và chúng ta hãy xem là người Do Thái sống ở thế kỷ thứ nhất nghĩ gì về cái từ ngữ này.
Leviticus chapter 19 and verse 18 provides a clue.
Và trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18 đã cung cấp cái manh mối.
And this is where Jesus' second in sequence command originated from.
Và đây cũng là nơi bắt đầu cho điều răn thứ hai của Chúa.
And that verse reads, "Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself."
Và trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18 ghi rằng chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình.
According to this verse, who did the Jews regard as their neighbors?
Và theo câu thánh này thì người Do Thái đã coi ai là người lân cận của họ?
A Jew's neighbor was a Jew's own people.
Và hàng xóm của người Do Thái là đồng bào của người Do Thái.
A Jew's neighbor was other Israelites.
Và cũng là những người Israel khác.
For a Jew to love another Jew as they loved themselves, well, that made perfect sense.
Việc một người Do Thái yêu một người Do Thái khác cũng như yêu chính mình thì nó hoàn toàn hợp lý.
Because in a sense, they were loving themselves.
Vì theo một nghĩa khác có nghĩa là họ đang yêu chính bản thân mình.
They were all Jews.
Vì họ đều là người Do Thái.
They were all family.
Họ coi như là gia đình.
They spoke the same language.
Và họ nói cùng một ngôn ngữ.
They did not eat pork.
Họ cũng không ăn thịt lợn.
They rested on the Sabbath.
Và họ nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát.
They are all descendants of Abraham.
Và họ đều là con cháu của Abraham.
Loving neighbor was a code for loving other Jews.
Và yêu kẻ lân cận mình đối với họ cũng giống như là yêu những người Do Thái khác.
But the era of defining neighbor ethnically was about to come to an end.
Nhưng thời đại nhận định hàng xóm theo diện dân tộc đã phải kết thúc.
So let's head over to Luke chapter 10 and verse 25.
Chúng ta hãy lật sang Luca đoạn 10 câu 25.
Not too long after the encounter that Jesus has with a lawyer, Jesus is approached by yet another lawyer with another tricky question.
Và không lâu sau cuộc gặp với người thầy dạy luật thì Chúa Giêsu lại được một thầy dạy luật khác hỏi một câu hỏi hóc búa khác.
Teacher, what must I do to inherit eternal life?
Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?
Good question.
Nó là một câu hỏi hay.
But Jesus knew there was going to be a follow-up question, so Jesus responds with a question of his own.
Nhưng Chúa Giêsu biết là sẽ có một câu hỏi tiếp theo nên Chúa đã trả lời bằng một câu hỏi riêng của Ngài.
And he asked the lawyer what is written in the law.
Và Chúa hỏi là trong luật pháp có chép điều gì?
Now this is where it gets really interesting.
Và đây là nơi mọi thứ trở nên rất là thú vị.
The lawyer recites the answer that they were both taught from childhood.
Và thầy dạy luật đọc lại câu trả lời mà cả hai đã được dạy từ lúc nhỏ.
But this lawyer had done his homework.
Nhưng mà thầy dạy luật này cũng có sự chuẩn bị trước.
He knew all about Jesus' greatest commandments formula.
Và ông biết tất cả những công thức để tạo nên những điều răn lớn nhất của Chúa.
So in what may have been an attempt to throw Jesus off guard, this lawyer smiles and he answers, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself.
Vì vậy, để làm cho Chúa mất cảnh giác thì ông đã mỉm cười và hỏi rằng, trong Luca đoạn 10 câu 27, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời, ngươi và yêu người lân cận như mình.
Totally correct.
Câu trả lời hoàn toàn chính xác.
And Jesus replies, you have answered correctly. Do this and you will live.
Và Đức Chúa Trời phán rằng, ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống.
But Luke continues on in his gospel. But the lawyer wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor?
Trong Luca đoạn 10 câu 29, song thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng ai là người lân cận tôi?
Now this is the question behind the question.
À, đây là một nghi vấn đằng sau câu hỏi.
As the Jewish lawyers logic probably went something like this. If loving my neighbor is proof of my love for God, which is the key to eternal life, tell me exactly whom I'm expected to love so I can be assured of eternal life.
Với tư cách là một thầy dạy luật của người Do Thái thì logic của ông có thể suy nghĩ như sau. Nếu yêu thương người lân cận là bằng chứng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, là chìa khóa dẫn đến sự sống vĩnh hằng.
What the lawyer was asking, well, what is the minimum requirement? What's the minimum amount of loving my neighbor that I have to do, that I'm required to do in order to inherit eternal life?
Ý ông ấy là, vậy hãy cho tôi biết chính xác người mà tôi phải yêu để tôi có thể yên tâm để hưởng sự sống vĩnh hằng, yêu cầu tối thiểu là gì? Tôi phải yêu thương người lân cận đó tối thiểu bao nhiêu để được sự sống vĩnh hằng?
But more than that, based on the verse from Leviticus, he, like everyone else in the crowd, would have assumed that loving your neighbor was loving and limited to the descendants of Abraham.
Và hơn thế nữa, dựa trên đoạn kinh thánh trong Lê Vi Ký, ông ấy cũng như mọi người khác trong đám đông đều cho rằng việc yêu thương người lân cận chỉ giới hạn trong con cháu của Abraham.
But which descendants?
Nhưng con cháu của Abraham nào?
Which Jews?
Người Do Thái nào?
How much love is actually required?
Và chúng ta cần bao nhiêu tình yêu?
You see, he was looking for a salvation formula, a sign on the bottom line type formula.
Và ông ấy đang tìm kiếm một cái công thức cho sự cứu rỗi, một dấu hiệu cuối cùng ở trong cái công thức đó.
And who is my neighbor?
Ai là người lân cận tôi?
But Jesus saw through the mask. He also saw this as a perfect opportunity to deconstruct and then reconstruct the audience's concept of neighbor.
Và Chúa Giêsu đã nhìn xuyên qua lớp mặt nạ đó và Ngài cũng coi đây là cơ hội để phá vỡ định kiến và sau đó xây dựng lại khái niệm về người hàng xóm, người lân cận.
If the gospel, if the good news of the kingdom was for all nations as it was intended right from the beginning, his followers would have to abandon their cultural biases and open their ancient blinkered eyes to their nationalistic ways.
Và nếu phúc âm, nếu tin mừng về vương quốc là dành cho tất cả mọi quốc gia như nó đã được dự tính ngay từ đầu, thì những người theo Ngài phải từ bỏ những thành kiến về văn hóa của họ và mở rộng tầm nhìn để nhìn theo đường lối chủ nghĩa dân tộc của họ.
And Jesus launches into one of his most disorientating, paradigming, shifting parables of all.
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu bắt đầu kể chuyện ngụ ngôn để làm thay đổi mô hình chuyện ngụ ngôn của mình.
Would you read Luke chapter 10 and verse 30, please?
Trong Luca đoạn 10 câu 30, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mãi bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết.
A man was going from Jerusalem down to Jericho, where he was attacked by robbers. They strip him of his clothes, they beat him, and they leave him half dead.
Đó là cái câu trong Luca đoạn 10 câu 30.
Two Jewish leaders pass by their bruised and bleeding Jewish neighbor and they walk on the other side.
Và có hai nhà lãnh đạo tôn giáo người Do Thái đi ngang qua một người Do Thái khác bị bầm tím và thương nhưng rồi đi qua một phía bên kia.
Can you see if Jesus' twin commandments were correct, these two would find themselves not in the kingdom but actually outside the kingdom.
Và nếu như hai điều răn của Chúa là đúng thì hai người này đã không có thấy mình trong vương quốc của Chúa mà là ở bên ngoài vương quốc của Chúa.
Because they did not love their Jewish neighbor.
Bởi vì họ đã không yêu người hàng xóm, người Do Thái của mình.
Therefore they did not love the Lord their God.
Nên vì vậy họ đã không yêu Chúa là Đức Chúa Trời của họ.
And silence comes over the crowd.
Và sự im lặng bao trùm đám đông.
Everyone was listening intently and Jesus had them in his hand.
Và tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Chúa Giêsu đã thu được sự chú ý của họ.
But a Samaritan.
Và sau đó Chúa nói là xong có một người Samari.
Perhaps Jesus paused to allow the murmuring to die down. No doubt most of Jesus' audience would have assumed the Samaritans were actually responsible for the robbery.
Và có lẽ Ngài phải dừng lại để cho cái tiếng lầm bầm đó được lắng xuống. Không khỏi bất ngờ là hầu hết tất cả những người nghe của Chúa đều cho rằng người Samari là người chịu trách nhiệm về vụ cướp này.
But a Samaritan, as he traveled, came to where the man was, and when he saw him, he took pity on him.
Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương.
And can you imagine the crowd thinking, surely not. Surely he's not going to make the Samaritan a hero.
Và chắc chắn ông bà có thể tưởng tượng ra những người trong đám đông sẽ nghĩ là chắc chắn là không. Họ nghĩ là chắc chắn là Chúa không thể nào biến người Samari trở thành anh hùng được.
But Jesus did. Not only did he make the Samaritan a hero, but he also was going to make the Samaritan a hero that went the extra mile.
Nhưng Chúa đã làm như vậy, Ngài không chỉ biến người Samari trở thành người anh hùng mà là hơn cả sự mong đợi nữa.
This Samaritan didn't just pity the man, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn and took care of him.
Và người Samari này không chỉ thương hại cho người đàn ông bị thương, bèn ép lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi dịch lại đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho.
This was totally and absolutely absurd.
Đây là điều hoàn toàn vô lý.
No one in Jesus' audience would have done such a thing for a Samaritan.
Và không ai trong đám đông đó theo Chúa mà lại làm một điều như vậy đối với người Samari.
No Samaritan they had met would show that level of concern for a Jew.
Và không có một người Samari nào mà họ từng gặp lại quan tâm một người Do Thái đến như vậy.
You see, these groups of people, they didn't speak to one another, much less touch one another.
Và những nhóm người này họ thậm chí còn không nói chuyện với nhau thì huống chi là đụng chạm vào nhau.
It wasn't how things were done.
Đó không phải là cách mà mọi thứ được thực hiện.
But Jesus wasn't finished.
Nhưng Chúa vẫn chưa nói xong.
The next day.
Và Chúa nói là đến bữa sau.
The next day. Did he really expect them to believe a Samaritan would spend an entire night caring for a Jew?
Chúa nói là đến bữa sau thì có thật là ngày đang mong đợi họ tin rằng người Samari đã dành cả đêm để chăm sóc cho người Do Thái đó hay không?
The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said. And when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have.
Và trong Luca đoạn 10 câu 35, đến bữa sau lấy 2 denarii đưa cho chủ quán dặn rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả.
This was so much beyond what could ever be conceived or imagined by that Jewish crowd.
Đây là điều hoàn toàn vượt quá những gì mà những người Do Thái đó có thể hình dung và tưởng tượng ra được.
Who is my neighbor?
Ai là người lân cận tôi?
Jesus in one mind-blowing, shocking, over-the-top parable redefines the term neighbor.
Và qua một câu chuyện ngụ ngôn gây sốt và choáng váng như vậy, Chúa Giê-xu đã tái định kiến lại thuật ngữ người lân cận.
He redefines the term neighbor for everybody, for you and for me, forever.
Và Chúa đã tái định kiến lại định nghĩa người lân cận không chỉ cho tôi mà cho tất cả mọi người và vĩnh viễn.
From this point forward, no one could limit the definition of a neighbor to people like themselves.
Và từ thời điểm này trở đi thì không ai có thể giới hạn về định nghĩa người lân cận đối với người giống như bản thân mình.
Jesus expanded the term neighbor beyond the boundaries of Judea and Galilee, beyond a single ethnicity.
Và Chúa Giê-xu đã mở rộng người lân cận ra ngoài ranh giới của Giu-đa, của người Galilee và vượt qua một sắc tộc duy nhất.
He expanded the meaning of neighbor beyond people who look like us, who have the same skin color as us, who speak the same language as us.
Và ngoài những người trông giống như chúng ta thì có cùng màu da với chúng ta, nói cùng ngôn ngữ với chúng ta.
And he did it with one perfectly timed question.
Và Ngài đã làm điều đó bằng một câu hỏi đúng lúc.
And every time I read this parable, every time I read Jesus' question to the lawyer and to the crowd, it challenges me again and again.
Và mỗi lần tôi đọc ngụ ngôn này, mỗi lần tôi đọc câu hỏi của Chúa Giê-xu dành cho thầy dạy luật và đám đông thì nó đều thử thách tôi lần này qua lần khác.
For more than 2,000 years, God's people, the body of Christ, the church, has been confronted by one disruptive closing question that Jesus asks.
Và trong hơn 2000 năm, dân của Chúa, thân thể của Đấng Christ, hội thánh đã phải đối mặt với một câu hỏi đầy rắc rối như vậy.
As Jesus smiles and asks, "Which of these three do you think was the neighbor to the man who fell into the hands of the robbers?"
Và câu hỏi đó là Chúa Giê-xu mỉm cười và hỏi, trong 3 người đó, ngươi tưởng ai là kẻ lân cận với kẻ bị cướp?
The answer was obvious.
Và câu trả lời thì quá là hiển nhiên.
The expert in the law replied, the one who had mercy on him.
Và người thầy dạy luật đã thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi ngươi.
You see, he couldn't even bring himself to utter the ethnic identity of the hero.
Ông bà có thể thấy là thầy dạy luật này thậm chí còn không thể tự mình nói ra cái bản sắc dân tộc của người Samari.
It was the Samaritan. It was the Samaritan who showed mercy.
Và đó là người Samari, chính người Samari đã tỏ lòng thương xót.
Then to add insult to injury, Jesus said, "Go and do likewise."
Và để nhấn mạnh thêm, Chúa Giêsu đã nói là hãy đi và làm theo như vậy.
Jesus said, "Go and be the Samaritan."
Và Chúa đã nói là hãy đi và làm như người Samari.
There was no applause this time.
Và lần này thì không có ai vỗ tay hết.
There was stunned silence.
Và đây chỉ có một sự im lặng choáng váng.
Something had changed.
Và có một điều gì đó đã thay đổi.
What has Jesus commanded us?
Và Chúa đã ra lệnh cho chúng ta như thế nào?
To love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and love your neighbor as yourself.
Mà Chúa đã bảo rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu kẻ lân cận như mình.
That is the mission to which God has called us.
Và đó là sứ mệnh mà Chúa dành cho chúng ta.
Let me pray.
Và hãy để tôi cầu nguyện.